Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Á Đông.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Bảy 8 tháng 4 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ, lãnh đạo Mexico, El Salvador, Hungary phản đối truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Donald Trump nói vụ án giả mạo này chỉ để can thiệp vào chiến dịch tranh cử của tôi. Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp Tổng thống Đài Loan ở California. Tàu chiến Trung Cộng đến gần Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp Tổng thống Thái Anh Văn. Tin trong vùng DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, Ukraine chính thức tiết lộ đội quân máy bay không người lái khổng lồ. Nhật Bản sửa đổi luật cho phép tài trợ quân đội nước ngoài. Chiến tranh cướp đi sinh mạng 262 lực sĩ thế vận của Ukraine. Nga lo khủng hoảng tài chính, 4 ngân hàng đối mặt nguy cơ phá sản. Nhiều nước nhóm OPEC cắt giảm mạnh sản lượng dầu lửa. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO. Xin mời quý vị đón nghe. Kính thưa quý vị, sau đây là Thanh Thúy xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Lãnh đạo Mexico, El Salvador, Hungary phản đối truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số lãnh đạo quốc tế trong đó có nguyên thủ của Mexico, El Salvador và Hungary đã lên tiếng phản đối vụ truy tố Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador hôm thứ Tư đã chỉ trích các cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và gọi bản cáo trạng đó có động cơ chính trị. Lẽ ra các vấn đề pháp lý không nên được sử dụng vào các mục đích bầu cử, ông López Obrador nói với báo giới trong một cuộc họp báo hôm 5 tháng 4, theo AFP và AP đưa tin. Tôi không đồng ý với những gì họ đang làm với cựu Tổng thống Trump. Tôi không biết liệu có hành vi phạm pháp hay không. Đó không phải là phận sự của tôi, ông López Obrador nói thêm. Tổng thống Mexico cho rằng, các cáo buộc nhắm vào ông Trump là bôi nhọ chiến dịch tranh cử và nên để người dân quyết định trong vấn đề bầu cử. Tháng trước, khi ông Trump loan báo mình sắp bị bắt giữ, ông López Obrador cũng đã lên tiếng nói rằng các cáo buộc ông Trump phạm tội có động cơ chính trị. Khi đó, ông Trump thông qua mạng xã hội Truth Social đã tán dương ông Lopez Obrador. Ngoài ông Lopez Obrador, một số ít nguyên tử quốc tế cũng đã lên tiếng về vụ việc ông Trump bị truy tố hình sự. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã công khai tuyên bố ủng hộ ông Trump. Ông đăng bức ảnh chụp với cựu Tổng thống Mỹ lên Twitter kèm thông điệp: "Hãy tiếp tục chiến đấu, ngài Tổng thống, chúng tôi ở bên ông." Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cũng chỉ trích bản cáo trạng về cựu Tổng thống Trump và cho rằng điều đó sẽ khiến Mỹ gặp khó khi thúc đẩy chính sách ngoại giao dân chủ ra toàn cầu. Donald Trump nói, vụ án giả mạo này chỉ để can thiệp vào chiến dịch tranh cử của tôi. Phát biểu với những người ủng hộ tại tư dinh Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida vào tối thứ Ba, ông Trump nói, tôi chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như thế này có thể xảy ra tại Mỹ. Tội duy nhất mà tôi đã từng phạm là bảo vệ đất nước ta một cách không sợ hãi khỏi những kẻ tìm cách phá hủy nó. Ông Trump nói, Đảng Dân Chủ đã đang tấn công ông từ ngày đầu. Ông liệt kê vụ điều tra thông đồng với Nga, hai vụ luận tội tại Hạ viện và vụ FBI bố ráp Mar-a-Lago để thu giữ hồ sơ Tổng thống. Ông Trump cũng nói, Đảng Dân Chủ và đồng minh của đảng này trong giới truyền thông đã giấu nhẹm câu chuyện laptop của Hunter Biden trong kỳ bầu cử năm 2020. Ông Trump nói với người ủng hộ rằng, ông lẽ ra đã tái đắc cử nếu câu chuyện về chiếc laptop đó không bị lờ đi. Ông cũng nói FBI đã biết rõ thông tin trong chiếc laptop là chính xác, không phải tin sai lệch từ Nga. Ông Trump đã chỉ trích gay gắt công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg về việc ông này vận động tranh cử bằng lời hứa sẽ bắt Tổng thống Trump. Cựu Tổng thống cho biết, nhiều thành viên của cả Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ không nghĩ các cáo buộc chống lại ông là hợp lý. Vụ án giả mạo này đã được đưa ra chỉ để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới và nó nên bị loại bỏ ngay lập tức, ông Trump tuyên bố. Ông Trump lập luận rằng hành vi phạm tội duy nhất là ông Bragg đã dò dỉ thông tin của đại bồi thẩm đoàn. Cựu Tổng thống đề nghị ông Bragg nên từ chức. Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp Tổng thống Đài Loan ở California. Ông McCarthy là giới chức Mỹ cao cấp nhất đón tiếp Tổng thống Đài Loan trên đất Mỹ kể từ năm 1979 tới nay, bất chấp Trung Cộng đe dọa trả đũa cuộc gặp này. Nhiều nhà lập pháp khác của Mỹ, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, cũng tham dự buổi lễ này. Đầu cuộc hội đàm, ông McCarthy gọi bà Thái là bạn tốt của Mỹ và cho biết thêm, tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ tiếp tục tìm ra cách để người dân Mỹ và Đài Loan hợp tác với nhau, thúc đẩy tự do kinh tế, dân chủ, hòa bình và ổn định. Bà Thái cảm ơn ông McCarthy hiếu khách, gọi buổi tiếp đón là nồng ấm như nắng California, đồng thời cảm ơn những nhà lập pháp khác có mặt ở đó. Tôi rất hài lòng, bà nói. Ông McCarthy, nhân vật cao cấp thứ ba trong giới lãnh đạo Mỹ, đón tiếp bà Thái tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở Simi Valley, California gần Los Angeles. Tháng 8 năm ngoái, Trung Cộng tập trận rầm rộ xung quanh Đài Loan sau khi bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó, thăm Đài Loan. Mới đây, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo Trung Cộng đưa hàng không mẫu hạm tới vùng biển ngoài khơi phía đông nam đảo quốc này trước cuộc gặp giữa bà Thái với ông McCarthy ở California. Bà Thái ghé Mỹ hôm thứ Tư sau khi thăm hai nước đồng minh của Đài Loan là Trung Mỹ và Guatemala và Belize. Ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ, tuyên bố Tổng thống Đài Loan quá cảnh ở Mỹ là không có gì mới và Bắc Kinh không nên lấy chuyện này làm cái cớ ra tay hoặc làm tăng căng thẳng. Nhiều người tụ tập ngoài bãi đậu xe Thư viện Reagan vẫy cờ Đài Loan, dương biểu ngữ ủng hộ Đài Loan và Hồng Kông và hô vang cố gắng lên Đài Loan trước khi ông McCarthy và bà Thái tới. Cuộc gặp này chắc chắn sẽ khiến Trung Cộng tức giận. Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ thuộc Trung Cộng và từng tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát đảo quốc tự trị này bằng vũ lực nếu cần. Tàu chiến Trung Cộng đến gần Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp Tổng thống Thái Anh Văn. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 6 tháng 4 2023 thông báo máy bay hàng không mẫu hạm Sơn Đông và tàu chiến Trung Cộng đã tiến đến gần hòn đảo này. Đài Bắc cho biết đang theo dõi sát tình hình và trong tư thế sẵn sàng đối phó. Bắc Kinh tuyên bố sẽ có những biện pháp cứng rắn sau khi Tổng thống Thái Anh Văn hội kiến Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Los Angeles, California ngày 5 tháng 4. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được AFP trích dẫn, một trực thăng chống tàu ngầm của Trung Cộng đã thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Ngoài ra, Bắc Kinh đã huy động một đội đầu tuần duyên trong một chiến dịch tuần tra bất thường đến gần hòn đảo. Máy bay và tàu chiến Trung Cộng được điều động gần eo biển Đài Loan vào lúc Tổng thống Thái Anh Văn hôm 5 tháng 4 2023 được Chủ tịch Hạ viện Mỹ ông Kevin McCarthy tiếp tại Thư viện Ronald Reagan gần thành phố Los Angeles, bang California. Trong cuộc trao đổi với nhân vật thứ ba trong chính quyền Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn đã cảm ơn Hoa Kỳ kiên trì yểm trợ Đài Loan. Tôi không cần Trung Cộng dạy bảo là nên hay không nên tiếp ai. Kevin McCarthy đã tuyên bố thẳng thừng như trên khi tiếp Tổng thống Đài Loan trên sân nhà ở California, chính xác hơn là trong thư viện mang tên cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Kevin McCarthy nhắc lại, Reagan là người đã đóng góp rất nhiều cho liên lạc với Đài Bắc và Washington. Chủ tịch Hạ viện giải thích thêm, chính giới Mỹ có nhiều bất đồng, nhưng mọi người đều ủng hộ Đài Loan. Thật vậy, trong đoàn tiếp Tổng thống Thái Anh Văn hôm đó, có cả một số dân biểu dân chủ, các nghị sĩ của đảng này đồng thanh cho rằng cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Đài Loan là nhằm bảo vệ tự do, dân chủ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng như ổn định ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bắc Kinh dọa đáp trả mạnh mẽ. Tránh đổ dầu thêm vào lửa để tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Cộng duy nhất, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ không tiếp Tổng thống Đài Loan ở thủ đô Washington hay trong tòa nhà Quốc hội Mỹ, nhưng Bộ Ngoại giao Trung Cộng trong thông cáo sáng ngày 6 tháng 4, 2023 đánh giá việc ông McCarthy tiếp Tổng thống Đài Loan trên lãnh thổ Hoa Kỳ là một hành vi cấu kết sai lạc nghiêm trọng và cam kết sẽ có những biện pháp cứng rắn và dứt khoát nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tình thế giới, Hà Vân xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Quê hương bỏ lại của tác giả Tô Huyền Vân qua sự trình bày của Vân Anh.
Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương. Một ngày xa quê hương là một ngày mang đau khổ. Một ngày không nắng cháy và một ngày mong mưa rào. Một ngày thiếu hơi thở của đồng cỏ nước Việt Nam. Đất nào sinh ra tôi, mẹ hiền nào cứu mang tôi, miền nào nuôi thân tôi, mà giờ này tôi xa rồi. Kia dòng sông phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam. Hãy quý tình đồng bào ta với ta, hãy biết và hãy biết rằng ngày mai khi ta về, hãy nhóm ngọn lửa hồng đốt sáng vạn niềm tin. giật mình trong cơn mê, ngày buồn ôm lấy thế mà hồn mình ôi ê chề. Sài Gòn trong nắng cháy, Đà Lạt sầu trong sương mờ, có còn biết Vũng Tàu sống tận cùng đến Cà Mau. Hết rồi quê hương tôi, thật tật cùng xa xôi thôi, còn gì nhà trang xưa và dòng Đồng Nai hững hờ. Nào Cần Thơ phơi nắng và ruộng đồng lúa chín vàng, giờ này đã xa rồi và ngàn đời nhớ Việt Nam.
Kính thưa quý vị, sau đây là Hà Vân, xin được tiếp tục phần bản tin trong vùng. Tin Washington DC. Theo Cục Thống kê Lao động, tỷ lệ thất nghiệp của khu vực đô thị DC đã giảm xuống 2,9% trong tháng 2, giảm từ 3% trong tháng Giêng và 3,2% một năm trước đó. Thị trưởng Murray Bowser đã đến khu 5 vào sáng thứ Hai để khởi động giai đoạn mới nhất của chiến dịch Pave DC của bà. Bà ấy đã tạo ra chương trình vào năm 2018 để sửa lại tất cả các con đường trong tình trạng tồi tệ vào năm 2024. Vào cuối năm ngoái, chúng tôi đã đạt được 88% mục tiêu điều này. Bowser nói, các công nhân đang tráng lại bề mặt đại lộ phía đông giữa đường Bladen Spur và đường Fox Lincoln North East. Đây là một trong năm dự án đường bộ đang được triển khai xung quanh khu vực 5 trong tháng này và trong số hàng chục dự án khác trong quận. Các quy tắc mới của liên bang khiến ít xe điện đủ điều kiện nhận tín dụng thuế hơn. Theo Bowser, 500 dặm đường đã được lát lại trong chiến dịch Faber DC cùng với 300 dặm vỉa hè và hơn 1.100 con hẻm nhỏ. Thị trường cho biết mọi thứ đang đi đúng hướng để đáp ứng thời hạn của năm tới. Tin Maryland. Theo cảnh sát tiểu bang Maryland, Tháng 4 là tháng nhận thức về lái xe mất tập trung trên toàn quốc. Cảnh sát tiểu bang Maryland đang nhắc nhở những người lái xe về mức độ nguy hiểm trên đường nếu bạn không chú ý đến môi trường xung quanh. Theo văn phòng an toàn của Cơ quan Quản lý Phương tiện Cơ giới của Bộ Giao thông Vận tải Maryland, MDOT, MVA, hơn 24.000 người bị thương và 200 người khác chết mỗi năm trên các con đường của Maryland do lái xe mất tập trung. Lái xe mất tập trung góp phần vào 48% cho tất cả các vụ tai nạn ở Maryland. Trong 3 tháng đầu năm 2023, cảnh sát tiểu bang Maryland đã đưa ra tổng cộng 4.352 giấy phạt và cảnh cáo đối với các vi phạm lái xe mất tập trung. Năm ngoái, cảnh sát đã đưa ra 21.757 tickets và cảnh báo về các vi phạm lái xe mất tập trung. Trong đó, 4.199 là những người lái xe đã bị bắt khi sử dụng điện thoại cầm tay đang lái xe. Các nhân viên cảnh sát sẽ hợp tác làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn những người lái xe đang lái xe mất tập trung. Thực thi thắt dây an toàn cũng sẽ là một ưu tư. Tin Virginia. Chủ sở hữu bất động sản ở thủ đô Virginia có thể nhận được một số tiền tiêu vặt đôi khi trong vòng vài tuần tới. Thành phố Richmond, Virginia đã thông qua một sắc lệnh vào cuối năm ngoái để cung cấp một số cứu trợ cho những người nộp thuế bất động sản nhờ thặng dư ngân sách 18 triệu đô la. Chương trình hoàn thuế 5 Back sẽ trả lại 5 cent cho mỗi 100 đô la trong giá trị được thẩm định vào năm 2023 của bất động sản đủ điều kiện theo một tuyên bố từ Bộ Tài chính của Richmond. Số tiền một người có thể nhận được từ khoản giảm giá này được tính bằng cách chia tổng giá trị chịu thuế của tài sản cho 100 đô la và sau đó nhân kết quả với 5 cent. Ví dụ, nếu một bất động sản chịu thuế có giá trị là 249.000 vào năm 2023, thì chủ sở hữu bất động sản đó sẽ nhận được khoản khấu trừ 124.5 đô la. Để đủ điều kiện nhận khoản giảm giá này, một người phải là chủ sở hữu bất động sản ở Richmond, người đã sở hữu và hoặc đã nộp thuế bất động sản. Ngoài ra, những người nộp thuế đã thanh toán bất động sản cho năm tài chính 2022 cũng là chủ sở hữu tài sản. Nếu khoản tiền của người nhận đủ điều kiện có giá trị dưới 30 đô la, khoản tiền đó sẽ được credit trên hóa đơn thuế bất động sản tiếp theo thay vì nhận ngân phiếu.
Kính thưa quý vị, Thủy Tiên xin được tiếp tục với phần tiếp theo của bản tin thế giới. Ukraine chính thức tiết lộ đội quân máy bay không người lái khổng lồ. Một quan chức Ukraine mới đây đã chia sẻ đoạn video cho thấy một đội quân máy bay không người lái khổng lồ của Ukraine được dự trữ trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Nga. Mikhailo Fedorov, phó thủ tướng phụ trách đổi mới giáo dục, khoa học và công nghệ của Ukraine, đã viết trong một bài đăng trên Telegram: "Máy bay không người lái mạnh mẽ là lợi thế cạnh tranh của chúng tôi so với người Nga. Chim thay đổi cục diện chiến tranh và cứu sống các binh sĩ." Ông nói, trong 9 tháng của dự án United 24, đội quân drone đã ký hợp đồng với 3.200 UAV với giá hơn 4 tỷ, revenue hơn 100 triệu US dollar. Học thuyết sử dụng UAV đã được thay đổi hoàn toàn. hơn 7.000 nhân viên quân sự đã được đào tạo thành người điều khiển máy bay không người lái. Vào tháng 2, khi phát biểu mới với Newsweek, Anton Churashenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, nói rằng máy bay không người lái là siêu vũ khí ở đây. Ở phía bên kia chiến tuyến, Nga được cho là đang sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất. Tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, Viện Nghiên cứu Chiến tranh gần đây đã báo cáo rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian, nơi họ có khả năng thảo luận về một thỏa thuận mua thêm máy bay không người lái. Ban đầu, Iran phủ nhận việc cung cấp máy bay không người lái Shahed-136 cho Nga, nhưng sau đó xác nhận rằng họ đã cung cấp một số lượng nhỏ máy bay không người lái cho Nga trước khi bắt đầu chiến tranh. Nhật Bản sửa đổi luật cho phép tài trợ quân đội nước ngoài. Nhật Bản có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho các nước trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là một bước thay đổi rõ ràng của Tokyo, bởi vì cho đến nay, luật pháp của Nhật Bản cấm sử dụng viện trợ quốc tế vào các mục đích quân sự. Trong một cuộc họp báo hôm ngày 5 tháng 4 năm 2023, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Hirokazu Masuno cho biết có hai nguồn viện trợ, đó là Quỹ Hỗ trợ An ninh Hải ngoại, OSA, tài trợ các nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và chương trình viện trợ phát triển, ODA, vẫn có từ lâu nay, giúp các nước xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá, đập thủy điện hay nhiều cơ sở dân sự khác từ nhiều thập niên qua. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản được Reuters trích dẫn nhấn mạnh bằng cách giúp tăng cường khả năng bảo đảm an ninh và răn đe. OSA hướng tới tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh giữa Nhật Bản với các nước khác nhằm tạo ra một môi trường an ninh cho Nhật Bản. Tuy nhiên, Tokyo cũng nêu rõ hỗ trợ quốc phòng OSA của Nhật chỉ dành cho các nước đang phát triển dưới hình thức viện trợ, không hoàn lại và sẽ không được sử dụng mua vũ khí sát thương để dùng trong các cuộc xung đột với các nước khác. Với việc thay đổi luật lệ, Nhật Bản dự trù cung cấp các loại thiết bị quân sự như vệ tinh viễn thông và hệ thống vô tuyến giám sát hàng hải. Hiện nay, Nhật Bản đang xem xét cấp radar cho Philippines, giúp giám sát các hoạt động của Trung Cộng tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Xu hướng nới lỏng xuất khẩu vũ khí diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang trong quá trình xây dựng lại quân đội lớn nhất kể từ đệ nhị thế chiến, và từng bước hủy bỏ chính sách chủ hòa được quy định trong hiến pháp. Chiến tranh cướp đi sinh mạng 262 lực sĩ thế vận của Ukraine. Ông Vadim Husayev, Bộ trưởng Thể thao Ukraine hôm thứ Bảy ngày 1 tháng 4, cho biết cuộc chiến Nga-Ukraine cướp đi sinh mạng của 262 lực sĩ thi đấu Olympic và phá hủy 363 cơ sở vật chất thể thao của nước này, theo Reuters. Trong cuộc gặp gỡ với ông Morinari Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Thể dục Dụng cụ Quốc tế, ông Husayev nhấn mạnh rằng cần phải cấm các vận động viên Nga tham gia Olympic cũng như các cuộc thi thể thao khác với lý do tất cả họ đều ủng hộ cuộc chiến hoặc tham gia các việc ủng hộ chiến tranh. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đang dần dần khuyến khích các vận động viên Nga và Belarus quay trở lại đấu trường quốc tế với tư cách trung lập. Tuy nhiên, việc họ có tham gia Olympic Paris năm 2024 hay không vẫn chưa được quyết định. Hôm thứ Sáu 31 tháng 3, Kiev tuyên bố các lực sĩ Ukraine sẽ không tham gia vòng loại Olympic 2024 nếu phải thi đấu với người Nga. IOC chỉ trích quyết định này. Phía Reuters không thể xác minh độc lập số lực sĩ Ukraine thiệt mạng hoặc số cơ sở vật chất thể thao bị phá hủy. Trước cuộc xâm lăng toàn diện của Nga vào Ukraine, kể từ tháng 2 năm 2022, nhiều lực sĩ cấp quốc gia Ukraine tự nguyện ra chiến trường. Chỉ tính riêng trong năm nay, một số cái tên tiêu biểu bị thiệt mạng bao gồm ông The Metro Shepherd, lực sĩ trực ban nghệ thuật chết trong trận chiến gần Bakhmut, và ông Volodymyr Antoshchuk, nhà vô địch 10 môn phối hợp, ứng cử viên triển vọng giành huy chương Olympic. Nga lo khủng hoảng tài chính, ngân hàng đối mặt nguy cơ phá sản. Truyền thông Hồng Kông dẫn lại thông tin từ các phương tiện truyền thông Nga cho biết, báo cáo thường niên của Ngân hàng Trung ương Nga trình Quốc hội thừa nhận rằng 4 ngân hàng Nga đang đối mặt với nguy cơ phá sản do các lệnh trừng phạt tài chính quốc tế. Theo báo cáo, Ngân hàng Trung ương đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự phá sản của 4 ngân hàng Nga và 3 trong số đó đã mất 20% giá trị tài sản ròng trong vòng 12 tháng. Hai ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn thấp hơn các chỉ số quy định, nhưng nó không tiết lộ ngân hàng nào đang trên bờ vực phá sản. Ngoài 4 ngân hàng đang đứng trước nguy cơ phá sản, nhiều ngân hàng không có khả năng trả nợ các khoản vay của Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố rằng sẽ có một giao dịch mua lại. Ngân hàng Trung ương Nga cung cấp bảo lãnh chứng khoán bằng đồng rút cho các ngân hàng. Tuy nhiên, sau ngày đáo hạn, các ngân hàng không thể mua lại chứng khoán thế chấp từ Ngân hàng Trung ương. Theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Nga, tổng số tiền chưa được thực hiện nghĩa vụ đó lên tới 184,3 tỷ rúp và các chứng khoán cầm cố đã được chuyển vào tài khoản của Ngân hàng Trung ương vào cuối năm ngoái. Tổng số chứng khoán thuộc sở hữu của Ngân hàng Trung ương nước này lên tới 222,8 tỷ rúp. Ngân hàng Trung ương Nga cũng cho biết do số lượng lớn các khách hàng rút ngoại tệ của ngân hàng vào năm ngoái, một con số khổng lồ 40 tỷ đô la đã bị rút sạch khỏi các tài khoản ngoại tệ và 63 tỷ đô la đã được chuyển ra nước ngoài. Nhiều nước nhóm OPEC cắt giảm mạnh sản lượng dầu lửa. 6 nước thành viên tổ chức OPEC Plus cắt giảm sản lượng dầu lửa từ tháng 5 năm 2023 đến hết năm nay, nhằm bình ổn thị trường, bất chấp lời kêu gọi của Mỹ muốn tăng mức sản xuất. Các nước Iraq, Algeria, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Kuwait vào ngày 2 tháng 4 năm 2023 thông báo cắt giảm 1 triệu thùng dầu một ngày, mức cắt giảm lớn nhất tính từ tháng 10 năm 2022 đến nay. Các nước này coi đây là một biện pháp phòng ngừa để bình ổn thị trường. Theo Ibrahim Al-Ghidney, chuyên gia về thị trường dầu lửa, làm việc tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được AFP trích dẫn, giá dầu trong tháng 3 năm 2023 đã xuống đến mức thấp nhất tính từ 2 năm trở lại đây, mức không thể chấp nhận được đối với các nước thành viên OPEC+. Ba nước cắt giảm nhiều nhất là Ả Rập Xê Út, 500.000 thùng một ngày, Iraq, 211.000 thùng, và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, 144.000 thùng. Thông báo cắt giảm sản lượng của 6 nước thuộc OPEC Plus được đưa ra bất chấp lời kêu gọi của chính quyền Mỹ về việc tăng sản xuất dầu trong bối cảnh lạm phát phi mã và Trung Quốc, nước có nhu cầu cao nhất về dầu lửa, mở cửa trở lại nền kinh tế sau thời gian dài đóng cửa chống dịch COVID. Nhìn sang Nga, hôm ngày 2 tháng 4, Phó Thủ tướng Nga chuyên trách năng lượng Alexander Novak thông báo Moscow tiếp tục giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng một ngày cho đến cuối năm nay. Theo AFP, hôm nay giá dầu trên thế giới đã có dấu hiệu tăng vọt, chẳng hạn tăng trung bình khoảng 6% trong những phiên giao dịch đầu tiên trong ngày ở châu Á.
Thưa quý vị, trước khi tiếp tục với bản tin cuối cùng, xin mời quý vị thưởng thức tiếp phần văn nghệ, nhạc phẩm thứ hai trong chương trình văn nghệ hôm nay là Trả Lại Thời Gian của tác giả Thanh Sơn qua sự trình bày của Anh Thoại.
Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ. chợt nên lén suy tư. Bao năm thầm kín cho thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu rớt vào tim. Thương rất nhiều mái tóc xòa bờ vai, tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài, lòng vẫn u hoài nhớ chuyện tình đổi thay. Đời ai biến được ai, chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp, xin cúi mặt làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ, thương tiếc làm buồn vu vơ. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn xuân về tưởng nhớ. Người đó ta đây, tình vẫn chia vui, biết cuộc đời mình ra sao. Kỷ niệm chẳng nữa lời thở than, một tấm khúc cho người thương, cho tiếng đàn. Đời đã không mang những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ, lúc đến gần sao xuyến. Bây giờ xin trả lại thời gian.
Chào quý vị, chúng tôi là Bùi Mạnh Hùng. Xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin cuối cùng trong phần tin tức của chương trình phát thanh nhà Việt Nam Maryland tối hôm nay. Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO. AFP trích lời Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg ngày thứ Ba 4 tây tháng 4. Chúng tôi đón nhận Phần Lan làm thành viên thứ 31 của NATO. Theo Tổng thư ký NATO, thủ tục kết nạp Phần Lan được tiến hành nhanh chóng chưa từng có. Cờ của Phần Lan sẽ được treo lên trước trụ sở của NATO ở Brussels vào chiều ngày mai. Và đây là một ngày lịch sử. Thông báo của NATO được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Helsinki thông báo kết quả bầu cử nghị viện. Theo đó, Đảng Dân Chủ Xã Hội Cánh Tả của Thủ tướng mãn nhiệm Sanna Marin đã thua trước Đảng Trung Hữu. Việc thành lập một chính phủ mới sẽ mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Do đó, Thủ tướng mãn nhiệm Sanna Marin vẫn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo chính phủ khi Phần Lan chính thức trở thành thành viên của NATO. Theo Le Figaro, đảng của Thủ tướng thất cử không ảnh hưởng gì đến việc Phần Lan gia nhập NATO, bởi tất cả các đảng lớn và đại đa số người dân nước này từ sau khi Nga xâm lược Ukraine đều ủng hộ việc Phần Lan gia nhập NATO. Liên quan đến hồ sơ gia nhập của Thụy Điển, cho dù Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa bật đèn xanh để Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, nhưng Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương vẫn tỏ ra lạc quan và đặt việc kết nạp Thụy Điển vào NATO nhanh nhất có thể là một ưu tiên hàng đầu. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ điều tra vụ tiết lộ tài liệu mật liên quan đến Ukraine. Ngũ giác đài đang tìm cách xác định nguồn gốc vụ tiết lộ các tài liệu mật liên quan đến chiến lược hậu thuẫn Ukraine của Mỹ và NATO, được đăng tải rộng rãi tuần này trên các mạng xã hội. Theo báo New York Times, ngày 6 tháng 4, 2023, được AFP trích dẫn những tài liệu ghi ngày đầu tháng 3, 2023, đề cập nhiều chi tiết quan trọng như nhịp độ lực lượng Ukraine sử dụng các loại đạn pháo rocket di động HIMARS, hay như lịch trình cung cấp vũ khí hoặc những tin tức mà phương Tây cung cấp cho quân đội Ukraine. Theo đánh giá từ nhiều chuyên viên, những tin tức này được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội Twitter và Telegram dường như là chính xác, nhưng cũng có một số chi tiết có thể đã bị sửa, mô tả tình hình có lợi cho Nga, chẳng hạn như giảm thiểu quy mô thiệt hại của quân Nga. Cũng theo những tin tức bị tiết lộ này, khoảng 12 lữ đoàn Ukraine có lẽ đang được thành lập, trong đó có 9 lữ đoàn được Hoa Kỳ huấn luyện và trang bị vũ khí. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Sabrina Sai trả lời báo chí khẳng định ngũ giác đài đã biết việc này và đang tiến hành cuộc điều tra.
Để tiếp tục chương trình văn nghệ, xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Xin Anh Giữ Chọn Tình Quê của tác giả Duy Khánh qua sự trình bày của Thu Sương và Trần Hòa.
Chọn tình yêu thương đẹp tình quê hương, mai tôi về chúng mình đôi đường, giờ phút phân kỳ ai lên đường ai vẫn vương.
Mình thương thương nhau trong đời, thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi, xin nhớ anh ơi.
Vương
hỏi anh bao nhiêu cương xa vời, mơ ước gì hỡi lòng trai, sông núi chia phôi. Anh ơi, trời Nam đau khổ, và Việt Nam cánh trở, mẹ Việt Nam đau khổ,
mình người Nam muôn thuở giữ trong lòng cho trọn tình quê. Chinh chiến điêu tàn, đau xót vô vàng, tôi sống âm thầm, không nói nên lời, nên viết bài ca tặng người. Anh ơi, cho dù anh trở về quê hương, hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ bên câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê.
Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tính trong đời anh sẽ còn gặp tôi, quê cũ mừng vui.
Trở lại với tiếng hát thân quen, xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Qua Cơn Mê của tác giả Trịnh Lâm Ngân qua sự trình bày của Thủy Tiên.
Thank you.
khi tạm ngừng chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Tình Ca Hồng của tác giả Nguyễn Trung Càng qua sự trình bày của Ly Lan.
Ân ân trên sóng nhấp như trên ngàn khơi, chuyện tình từ đó kết hoa trên vạn lối. Yêu nhau như gió với mây trên trùng dương, yêu nhau như cá nước vui quên ngày tháng, yêu nhau như đám có cây yêu ngàn hoa. Bên nhau ta thấy vững tin trong vòng tay, có nghe lời chim hót ca cùng muôn sắc hoa, quỳ dâng chúng ta tình yêu thiết tha, ngập ngừng trao khóe môi ngọt ngào, bừng bừng như uống ly rượu đào. Người cùng mấy ước cơ thì thào ngàn lời yêu dấu, tình còn é ấp trên môi cười, mà hồn như qua nhau lâu rồi, tựa chừng như đã trao trọn đời cùng người dấu yêu. Trên sóng nhấp như trên ngàn khơi, chuyện tình từ đó kết hoa trên vạn lối. Yêu nhau như gió với mây trên trùng dương, yêu nhau như cá nước vui quên ngày tháng, đám có cây yêu ngàn hoa. Bên nhau ta thấy vẫn tin trong vòng tay, có nghe lời chim hót ca cùng muôn sắc hoa, quỳ dân chúng ta tình yêu thiết tha, ngập ngừng trao khóe môi ngọt ngào, bừng bừng như uống ly rượu đào. Người cùng mấy ước câu thì thào ngàn lời yêu dấu, tình còn e ấp trên môi cười, mà hồn như qua nhau lâu rồi, tưởng chừng như đã trao trọn đời cùng người dấu yêu. Ngập ngừng trao khóe môi ngọt ngào, bình bình như uống ly rượu đào. Người cùng mấy ước câu thì thào ngàn lời yêu dấu, tình còn é ấp trên môi cười, mà hồn như qua nhau lâu rồi, tưởng chừng như đã trao trọn đời cùng người dấu yêu.
Thank you.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch Covid-19. Kính chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sướng Ngôn Viên,
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Vân,
Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.